Những phân đoạn thánh kinh được chọn từ Tân Ước, viết bởi thánh Luca, ghi lại cho chúng ta những sự kiện và thế nào Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, và thế nào Ngài đã sống lại và ra khỏi phần mộ, và Ngài chiến thắng trên quyền năng của tội và sự chết. Ngài cũng đem chúng ta đến sự cứu chuộc của Thiên Chúa. Những điều này được thuật lại bởi nhiều người sống cùng thời với Chúa Giêsu. Chúa ngự trên tôi, Ngài ủy nhiệm tôi truyền giảng phúc âm cho người nghèo, sai tôi loan tin tù nhân được giải thoát, người mù được sáng, người bị áp bức được tự do, và Thượng Đế sẵn sàng ban ân lành cho người tin nhận Ngài. Giăng, con Sa-cha-ri nghe tiếng gọi của Thượng Đế lúc ở trong đồng hoang. Giăng đi khắp lưu vực, sông Giô-đanh, dạy mọi người phải chịu báp têm để chứng tỏ lòng ăn năn và quay về Thượng Đế để được tha tội. Theo lời tiên tri Ê-sa, Giăng là tiếng gọi nơi hoang dã. Phải dọn đường cho Chúa, ngay thật mở lòng chờ đón Ngài. Sang phẳng đồi núi, lấp đầy thung lũng, làm cho thẳng những khúc quanh co, sang bằng những chỗ gồ ghề, và nhân loại sẽ thấy vị cứu tinh Thượng Đế sai đến. Lúc ấy, mọi người trông đợi Chúa cứu thế đều náo nức muốn biết Giăng có phải là Chúa cứu thế không. Giăng giải đáp, tôi chỉ là báp têm bằng nước, nhưng đấng sắp đến sẽ làm báp têm bằng thánh linh và lửa, người cao quý hơn tôi vô cùng. Tôi không xứng đáng hầu hạ người. Khi dân chúng xin lễ báp têm, Chúa Giêsu cũng chịu báp têm. Lúc Ngài cầu nguyện, bầu trời mở ra, Thánh Linh lấy hình chim bồ câu giáng trên Ngài, và có tiếng từ trời vang dội: Con là con yêu dấu của ta, làm hài lòng ta hoàn toàn. Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ, tuổi Ngài khoảng 30. Chiến thắng Satan. Chúa Giêsu đầy dẫy Thánh Linh từ bờ sông Giô-đanh trở về, liền được Thánh Linh đưa vào sa mạc xứ Giu-đê cho Satan cám dỗ trong 40 ngày. Chúa nhịn ăn suốt thời gian ấy, nên Ngài đói. Satan đến cám dỗ: Thầy cứ hóa đá thành bánh mà ăn, có thế mới chứng tỏ Thầy là con Thượng Đế. Nhưng Chúa Giêsu đáp: Thánh Kinh chép, người ta sống không phải chỉ nhờ cơm, nhờ bánh. Sau đó, Satan đem Chúa Giêsu lên cao, chỉ cho Ngài xem thấy tất cả các nước trên thế giới trong giây phút. Nó quyến rũ: Nếu Thầy quỳ lại tôi sẽ cho Thầy cai trị các nước vinh quang rực rỡ đó. Tất cả đều thuộc về tôi muốn cho ai tùy ý. Chúa Giêsu đáp: Thánh Kinh dạy, ngươi chỉ thờ lại Chúa là Thượng Đế ngươi và chỉ phục vụ Ngài. Satan đưa Ngài đến thủ đô Jerusalem, đặt Ngài lên nóc đền thờ và xúi dục: Muốn chứng tỏ Thầy là con Thượng Đế, Thầy cứ lao mình xuống đi. Vì Thánh Kinh chép, Thượng Đế sẽ sai thiên sứ, đưa tay nâng đỡ con, cho chân con khỏi vấp vào đá. Chúa Giêsu đáp, Thánh Kinh cũng dạy, ngươi đừng dại dột thử thách Chúa là Thượng Đế ngươi. Sau khi cám dỗ Chúa đủ cách, Satan bỏ đi, chờ cơ hội khác. Chúa Giêsu trở về xứ Galilê, đầy quyền năng Thánh Linh, danh tiếng Ngài đồn ra khắp vùng. Ngài giảng dạy trong các hội trường được mọi người ca ngợi. Chúa Giêsu về Nazareth, nơi Ngài sống từ thổ bé. Ngày thứ bảy, như thường lệ, Chúa vào hội trường, đứng dậy đọc Thánh Kinh. Người ta trao sách tiên tri Ê-sa, Ngài mở ra đọc. Thánh Linh Chúa ngự trên tôi, Ngài ủy nhiệm tôi truyền giảng phúc âm cho người nghèo, sai tôi loan tin tù nhân được giải thoát và người mù được sáng, người bị áp bức được tự do và Thượng Đế sẵn sàng ban ân lành cho người tin nhận Ngài. Chúa gấp sách trả cho người giúp việc hội trường và ngồi xuống. Mọi người chăm chú nhìn Ngài. Chúa mở lời, hôm nay lời Thánh Kinh đó được ứng nghiệm. Một hôm, Chúa Giêsu giảng dạy, các thầy biệt lập và dạy luật ngồi nghe. Họ đến từ các làng mạc xứ Galilee, xứ Giu-đê và thủ đô Jerusalem. Chúa đầy dĩ quyền năng của Thượng Đế, sẵn sàng chữa bệnh. Người ta khiêng vào một người bại nằm trên cáng. Họ cố chen qua đám đông đến gần Chúa nhưng không được. Phải lên dỡ mái nhà, dòng người bại xuống trước mặt Chúa. Thấy đức tin của họ, Chúa bảo người bại, tội lỗi con được tha rồi. Các thầy biệt lập và dạy luật thì thầm với nhau. Ông này là ai mà phạm thượng quá? Ngoài Thượng Đế, còn ai có quyền tha tội? Biết ý tưởng họ, Chúa Giêsu hỏi, tại sao các ông thắc mắc về điều đó? Trong hai việc chữa bệnh và tha tội, việc nào dễ hơn? Để các ông biết Chúa cứu thế ở trần gian có quyền tha tội, tôi sẽ chữa lành người bại này. Ngài quay lại bảo người bại, đứng dậy, đem cán về nhà. Lập tức, người bại vùng dậy, xếp cán mang về nhà, ca ngợi Thượng Đế. Mọi người đều kinh ngạc, ca ngợi Thượng Đế. Họ sợ sệt bảo nhau, hôm nay chúng ta thấy những việc dị thường. Một hôm, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện suốt đêm. Đến sáng, Ngài gọi các môn đệ đến, chọn 12 người làm sứ đồ. Simon, Chúa đặt tên là Phê-rơ, Andrê, em Simon, Gia-cơ, Giăng, Philip, Ba-thế-lâm, Mã-thi, Thô-mai, Gia-cơ, con An-phê, Simon thuộc đảng Sê-lốt, Giu-đa, con Gia-cơ, và Giu-đa Iscariot về sau phản Chúa. Xuống núi, Chúa Giêsu và các sứ đồ đến một khu đất bằng phẳng, nhiều môn đệ đứng chung quanh, dân chúng đông đảo từ xứ Giu-đê, thủ đô Jerusalem và từ miền duyên hải xa xôi như Tyre và Sidon kéo đến nghe Ngài giảng dạy và xin trị bệnh. Các người bị quỷ ám cũng được chữa lành. Mọi người tìm cách lại gần sợ Chúa vì quyền năng từ Ngài phát ra chữa bệnh tật cho họ. Một đoàn dân đông từ nhiều thành phố kéo nhau đến tụ họp chung quanh Chúa. Ngài dạy họ ngụ ngôn này. Một người ra đồng gieo lúa, khi vải hạt giống, có hạt rơi trên đường mòn, bị người ta dẫm lên, rồi chim ăn sạch. Có hạt rơi nhầm lớp đất mỏng phủ trên đá. Cây mọc lên khô héo ngay, vì thiếu hơi ẩm. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, bị gai mọc lên chận nghẹt, nhưng hạt gieo vào đất tốt, lớn lên kết quả gấp trăm lần. Chúa kêu gọi, ai có tai nên lắng nghe. Các môn đồ xin Chúa giải thích ý nghĩa ngụ ngôn. Chúa đáp, Thượng Đế cho các con hiểu huyền nhiệm về nước trời. Còn những người khác chỉ nghe ngụ ngôn, nên nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa ngụ ngôn, hạt giống là đạo Thượng Đế. Những hạt rơi trên đường mòn là đạo gieo vào lòng người cứng cỏi, bị Satan đến cướp đi, không cho họ tin, nhận để được cứu. Hạt giống rơi nơi lớp đất mỏng phủ trên đá tượng trưng cho người nghe đạo, liền vui lòng tiếp nhận. Nhưng quá hời hợt, mầm sống không vào sâu trong lòng, khi bị thử thách, họ liền bỏ đạo, Hạt giống rơi nhầm bụi gai là những người nghe đạo nhưng mãi lo âu về đời này, ham mê phú quý và lạc thú trần gian, làm cho đạo bị nghẹt ngòi nên họ không thể giúp người khác tin nhận phúc âm. Hạt giống gieo vào đất tốt là những người thành tâm vân phục, nghe đạo liền tin nhận và kiên tâm phổ biến cho nhiều người cùng tin. Một hôm, Chúa Giêsu và các môn đệ xuống thuyền. Ngài bảo họ chèo qua bờ bên kia biển. Khi thuyền đang chạy, Chúa nằm ngủ. Thình lình, một cơn bão nổi lên, nước tràn vào thuyền thật nguy ngập. Các môn đệ đánh thức Ngài dậy, hớt hải thưa rằng, Thầy ơi, chúng ta chết mất. Chúa thức dậy của sóng gió, sóng liền ngưng, biển lặng yên. Chúa hỏi các môn đệ, đức tin các con ở đâu? Mọi người đều kinh ngạc, sợ hãi bảo nhau, người là ai mà có quyền lực bảo sóng gió phải vâng lời? Một hôm, Chúa Giêsu đang cầu nguyện riêng, các môn đệ quay quần bên cạnh Ngài. Chúa hỏi, người ta nói ta là ai? Các môn đệ thưa, có người nói thầy là Giăng Baptist, người khác cho là Eli, người lại bảo là một tiên tri đời xưa sống lại. Chúa hỏi tiếp, còn các con biết ta là ai không? Phi-rơ thưa rằng, thầy là Chúa cứu thế do Thượng Đế sai xuống trần gian. Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ không được nói cho ai biết. Chúa bảo, ta phải chịu nhiều đau khổ, bị các nhà lãnh đạo Do Thái khai trừ và bị giết, nhưng sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Chúa dạy mọi người, nếu ai muốn làm môn đệ ta, phải phủ nhận chính mình, hằng ngày vác thập tự mình mà theo ta. Ai ham sống sợ chết sẽ mất mạng, ai hy sinh tính mạng vì ta sẽ được sống. Nếu một người chiếm được cả thế giới nhưng bản thân phải hư vong thì có ích gì? Ai hổ thẹn về ta và đạo ta, ta cũng sẽ hổ thẹn về họ khi ta trở lại trong vinh quang của ta, của Cha và các thiên sứ thánh. 8 ngày sau, Chúa Giêsu đem Phêrô, Gia-cơ và Giăng lên núi cầu nguyện. Đang cầu nguyện, gương mặt Chúa sáng rực, y phục Ngài trắng và chói sáng. Thình lình Mai Sen và Ê-li hiện ra trong vinh quang hầu chuyện với Chúa, đề cập đến việc Chúa sắp chịu chết tại Jerusalem để hoàn thành chương trình của Thượng Đế. Phê-rơ và hai bạn đều ngủ mê. Lúc tỉnh dậy, họ thấy vinh quang của Chúa và hai người đứng cạnh Ngài. Khi Mai Sen và Ê-li từ giả Chúa, Phê-rơ bỗng buộc miệng. Thưa Thầy, ở đây thật tuyệt. Chúng con sẽ dựng 3 chiếc lều cho Thầy, Mai Sen và Ê-li. Nhưng Phê-rơ không biết mình nói gì. Ngay lúc ấy, một đám mây kéo đến bao phủ mọi người. Các môn đệ kinh hãi. Từ trong đám mây có tiếng phán, đây là con ta, đấng ta lựa chọn. Mọi người phải nghe lời con. Khi tiếng ấy vừa dứt, các môn đệ chỉ thấy một mình Chúa Giêsu. Họ giữ kín chuyện đó rất lâu, không nói cho ai biết. Các nhân viên thu thuế và người bị xã hội coi là cặn bã thường đến nghe Chúa Giêsu giảng dạy, nên các thầy biệt lập và dạy luật phàn nàn, ông này hay giao thiệp, ăn uống với hạng người tội lỗi xấu xa. Vì thế, Chúa Giêsu kể ngụ ngôn này, trong các ông, nếu có ai nuôi 100 con chiên, chẳng may một con thất lạc, người ấy không bỏ 99 con kia trong rừng lặn lội đi tìm cho ra con chiên lạc hay sao? Khi tìm được, người ấy vui mừng vác nó lên vai, về nhà, mời bạn hữu láng giềng đến, hớn hở nói, hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên thất lạc. Cũng thế, thiên đàng sẽ vui mừng vì một tội nhân ăn năn quay về Thượng Đế hơn là 99 người công chính không cần phải ăn năn. Chúa Giêsu đem riêng 12 sứ đồ ra bảo, chúng ta sẽ lên thủ đô Jerusalem. Tất cả những lời tiên tri đã viết về ta sẽ được ứng nghiệm. Ta sẽ bị bắt, nộp cho người La Mã. Họ sẽ chế giễu, nhục mạ, phỉ nhổ, đánh đập, rồi giết ta. Nhưng sau 3 ngày, ta sẽ sống lại. Nhưng các sứ đồ không hiểu Chúa nói gì, vì trí óc họ như bị đóng kín. Đến làng Bethphage và Bethany trên sườn núi Ô-liu, Chúa bảo 2 môn đệ đi trước, các con đi thẳng đến làng trước mặt. Vừa vào làng, sẽ thấy một con lừa con chưa ai cởi, đang cột tại đó. Cứ mở dây, dắt nó về đây. Nếu có ai hỏi, các con trả lời, Chúa cần dùng nó. 2 môn đệ vâng lời ra đi. Quả nhiên mọi việc xảy ra như lời Chúa dặn bảo. Thấy họ mở dây lừa, người chủ hỏi, các ông mở dây làm gì? 2 môn đệ đáp, Chúa cần dùng nó. Họ dẫn lừa về cho Chúa Giêsu, lót áo mình trên lưng nó, nâng ngài lên cởi. Dân chúng trải áo dọc theo đường, Chúa cởi lừa đi qua. Đến lúc quãng đường xuống dốc núi Ô-liu gần Jerusalem, đám môn đệ đông đảo vừa đi vừa tung hô ca ngợi Thượng Đế về những phép lạ Chúa Giêsu thực hiện. Hoan hô vua trời, sứ giả Thượng Đế, thiên cung thái hòa, Thượng Đế quang vinh. Nhưng mấy thầy biệt lập trong đám đông lên tiếng phản đối, xin thầy bảo môn đệ đừng reo hò như thế. Chúa đáp, nếu họ im lặng, đá sẽ tung hô. Gần đến nơi, vừa trông thấy thành phố, Chúa liền khóc than. Ngày nay Jerusalem đã biết rằng cơ hội hưởng thái bình đang ở trong tầm tay mà không chịu nắm lấy. Rồi đây quân thù sẽ đến, đắp lũy bao vây phong tỏa, san bằng thành quách, tiêu diệt nhân gian, không còn để cho 2 viên đá chồng lên nhau, vì thành phố này đã khước từ cơ hội Thượng Đế dành cho mình. Chu vào đền thờ, đuổi những người buôn bán ra ngoài. Ngài quở trách, thánh kinh chép, đền thờ ta là nơi cầu nguyện, nhưng các anh đã biến thành sào huyệt trộm cướp. Chúa đến đền thờ giảng dạy mỗi ngày. Các thầy trưởng tế, dạy luật và các cấp lãnh đạo tìm cách thủ tiêu Ngài, nhưng họ chưa tìm được diệu kế vì dân chúng ngưỡng mộ Chúa, chăm chỉ nghe Ngài giảng dạy. Gần lễ vượt qua, trong ngày lễ ấy người Do Thái chỉ ăn bánh không pha men. Các thầy trưởng tế và thầy dạy luật tìm cách thủ tiêu Chúa Giêsu vì họ sợ dân chúng. Quỷ Satan nhập vào sứ đồ Giuđa Iscariot. Giuđa tìm gặp các thầy trưởng tế và các viên chỉ huy lính gác đền thờ để bàn mưu bắt Chúa Giêsu. Họ mừng lắm, hứa sẽ thưởng tiền. Từ đó, Giuđa tìm cơ hội nộp Chúa lúc không có dân chúng ở gần Ngài. Rời phòng tiệc, Chúa Giêsu lên núi Ô Liu như thường lệ. Các môn đệ đi theo Ngài, đến nơi Ngài bảo, các con phải cầu nguyện để khỏi bị cám dỗ. Rồi Chúa đi một quãng chừng vài chục thước, quỳ xuống cầu nguyện. Thưa Cha, nếu Cha vui lòng, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin ý Cha được thực hiện, chứ không theo ý con. Lúc ấy, một thiên sứ đến thêm sức cho Ngài, trong lúc đau đớn thống khổ. Chúa cầu nguyện càng tha thiết, mồ hôi toát ra như những giọt máu nhỏ xuống đất. Cầu nguyện xong, Chúa đứng lên, trở lại với các môn đệ, thấy họ đang ngủ vì quá buồn rầu. Chúa gọi, sao các con ngủ, hãy thức dậy cầu nguyện để khỏi bị cám dỗ. Chúa cần đang nói, một đám đông kéo tới, do Giuđa dẫn đường, Giuđa trân tráo tới gần hôn Chúa. Nhưng Chúa trách, Giuđa, con lấy cái hôn để phản ta sao? Các môn đệ đứng gần biết nguy cơ đã tới liền hỏi, thưa Chúa, chúng con nên cầm gươm chiến đấu không? Môn đệ vung gươm chém đứt vành tai phải của đầy tớ thầy tế lễ tối cao. Nhưng Chúa ngăn lại, đừng đánh chém nữa. Ngài đặt tay chữa lành tai người đầy tớ. Chúa Giêsu hỏi các thầy trưởng tế, viên chỉ huy lính gác đền thờ và các trưởng lão, tôi đâu phải trộm cướp mà các ông cầm gươm dao, gậy gộc đến bắt. Hằng ngày tôi vẫn ở với các ông ở trong đền thờ. Sao các ông không bắt tôi? Nhưng đến nay đã đến giờ của quyền lực tối tăm, giờ mà các ông hành động. Người Do Thái bắt Chúa giải đến dinh thầy tế lễ tối cao. Bọn người canh giữ Chúa bắt đầu chế giễu, đánh đập Ngài, chúng bịt mắt đấm Ngài rồi hỏi, thử đoán xem ai vừa đánh anh đó. Chúng sỉ nhục Ngài đủ điều. Sáng sớm hôm sau, hội đồng quốc gia được triệu tập, gồm các trưởng lão, các thầy trưởng tế và dạy luật. Chúa Giêsu bị giải trước hội đồng, họ chất vấn, anh có phải là Chúa cứu thế không? Chúa đáp, dù tôi nói, các ông cũng không tin. Tôi hỏi, các ông cũng không trả lời. Nhưng từ nay, tôi sẽ ngồi bên phải ngai quyền năng của Thượng Đế. Cả hội đồng đều hỏi, vậy, anh là con Thượng Đế sao? Chúa đáp, đúng thế. Họ bảo nhau, chúng ta cần gì nhân chứng nữa, vì chính miệng nó đã khai ra rồi. Toàn thể hội đồng quốc gia đứng dậy, giải Chúa qua dinh tổng trấn Phi-lát. Họ tố cáo, chúng tôi bắt được tay cách mạng này xứ dân nổi loạn, bảo đừng đóng thuế cho hoàng đế La Mã. Nó còn tự xưng là Chúa cứu thế, tức là vua. Phi-lát hỏi Chúa, anh có phải là vua dân Do Thái không? Chúa đáp, đúng như thế. Phi-lát quay sang bảo các nhà lãnh đạo Do Thái, ta không thấy người này phạm luật gì cả, nhưng họ cố buộc tội. Tin này xếp động nhân dân khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ xứ Ga-li-lê và bây giờ đến tận thủ đô Jerusalem. Phi-lát hỏi, anh này là người Ga-li-lê sao? Khi biết Chúa Giê-xu là người Ga-li-lê thuộc thẩm quyền vua Hê-rốt, Phi-lát liền ra lệnh giải Ngài đến cho vua xét xử. Lúc ấy vua cũng có mặt tại Jerusalem, gặp Chúa Giê-xu. Hê-rốt rất mừng vì đã nghe danh tiếng Ngài và ước ao xem Ngài làm phép lạ. Hê-rốt hỏi Chúa nhiều câu nhưng Ngài không trả lời. Trong lúc đó, các thầy trưởng tế và dạy luật đều gay gắt buộc tội Ngài. Vua Hê-rốt và bọn quan hầu tỏ vẻ khinh bỉ Chúa và bắt đầu chế giễu Ngài. Họ mặc cho Ngài một chiếc áo sặc sỡ rồi giải Ngài về cho Phi-lát. Trước kia, Hê-rốt và Phi-lát thù ghét nhau, nhưng hôm đó trở thành bạn hữu. Tổng trấn Phi-lát cho gọi các thầy trưởng tế và các nhà lãnh đạo và dân chúng họp lại, rồi tuyên bố, các ông bắt giải và tố cáo người này về tội phản nghịch, xúi dân làm loạn. Trước mặt các ông, ta đã tra xét tỉ mỉ các lời tố cáo đó, nhưng đương sự thật vô tội. Vua Herod cũng không buộc tội được, nên trao trả đương sự về đây. Như thế, người này không làm gì đáng tội, bị tử hình cả. Vì vậy, ta sẽ đánh đòn rồi trả tự do. Theo thông lệ, mỗi kỳ lễ vượt qua, Phi-lát ân xá một tù nhân, nên dân chúng đồng thanh kêu gào, xử tử nó đi và tha Ba-ra-ba cho chúng tôi. Ba-ra-ba đang bị tù vì giết người và nổi loạn tại Jerusalem. Phi-lát muốn tha Chúa Giê-xu nên tìm cách khuyên giải họ, nhưng họ cứ la hét, đóng đinh nó trên cây thập tự, đóng đinh nó trên cây thập tự. Phi-lát hỏi lần thứ ba, tại sao? Người ấy có tội gì đâu, ta không thấy tội gì đáng xử tử cả, để ta sai đánh đòn rồi thả ra. Nhưng dân chúng kêu lớn tiếng gào thét, khăng khăng đòi xử tử Chúa Giê-xu. Cuối cùng, tiếng gào thét của họ đắc thắng. Phi-lát đành tuyên án tử hình Chúa Giê-xu theo lời họ yêu cầu. Cũng thể theo ý họ, Phi-lát phóng thích Ba-ra-ba, người đang ngồi tù vì nổi loạn và giết người. Rồi ông giao Chúa Giê-xu cho họ thành hình theo ý muốn. Hai tử tội cũng bị dẫy ra pháp trường với Chúa. Đến ngọn đồi Sò, họ đóng đinh Chúa và hai tử tội trên cây thập tự, một tên bên phải và một tên bên trái Ngài. Chúa Giê-xu cầu nguyện, Thưa Cha, xin tha tội cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Bọn lính gieo xúc sắc chia nhau bộ áo của Ngài. Dân chúng đứng quanh, đưa mắt nhìn. Các cấp lãnh đạo Do Thái chế nhạo Ngài. Nó chỉ giỏi cứu người khác. Nếu nó đúng là Chúa cứu thế, được Thượng Đế lựa chọn, thì phải tự giải cứu đi chứ. Bọn lính cũng giễu cợt Chúa, đưa rượu chua cho Ngài uống và mỉa mai. Nếu anh là vua dân Do Thái, sao không tự cứu thoát? Phía trên đầu Ngài có treo tấm bảng ghi mấy chữ. Đây là vua dân Do Thái. Một tử tội bị đóng đinh bên cạnh, cũng nhiếc móc Chúa. Anh không phải là Chúa cứu thế sao? Hãy tự giải thoát và cứu bọn tôi với. Nhưng tên kia trách nó. Anh không sợ Thượng Đế sao? Mặc dù chịu chung một bản án tử hình, nhưng anh và tôi đền tội thật xứng đáng. Còn người có tội gì đâu? Rồi anh quay lại. Thưa Chúa Giê-xu, khi về nước Chúa, xin nhớ đến con. Chúa Giê-xu đáp, ta hứa chắc chắn, hôm nay con sẽ ở với ta trong thiên đàng. Khoảng 12 giờ trưa, mặt trời không chiếu sáng nữa, bóng tối bao trùm khắp nơi cho đến 3 giờ chiều, bức màn trong đền thờ thình lình bị xé làm đôi. Chúa Giê-xu kêu lớn, thưa cha, con xin giao thác linh hồn cho cha. Nói xong Ngài tắt thở. Viên đại đội trưởng La Mã thấy cảnh tượng ấy liền ca ngợi Thượng Đế và nhìn nhận, người thật là vô tội. Dân chúng đi xem cuộc hành hình, đều đấm ngực ra về. Những người quen biết Chúa và nhóm phụ nữ đã theo Ngài từ xứ Galilê đều đứng xa mà nhìn. Joseph, quê ở thành Arimathe, xứ Giu-đê, hội viên hội đồng quốc gia, đến xin Phi-lát cho lãnh xác Chúa Giê-xu. Ông là người đạo đức, công chính, vẫn trông đợi nước trời xuất hiện. Ông không tán thành quyết định và hành động của hội đồng quốc gia trong việc giết Chúa. Ông hạ xác Chúa xuống, lấy một cây vải gai khâm liệm, rồi đặt vào huyệt đá đục sẵn trong sườn núi, chưa hề chôn ai. Hôm ấy là ngày chuẩn bị lễ vượt qua. Nhóm phụ nữ theo Chúa từ xứ Galilê cũng chứng kiến việc chôn cất và biết ngôi mộ Chúa. Họ trở về nhà sửa soạn lại các hương liệu và dầu thơm để ướp xác Chúa. Hôm sau, nhằm ngày thứ bảy, họ nghỉ ngơi theo luật lệ. Sáng sớm Chúa Nhật, các bà ấy thăm mộ Chúa, đem theo các hương liệu đã chuẩn bị. Tới nơi, họ thấy tảng đá lớn chặn trước cửa mộ đã lăn qua một bên. Bước vào, mộ không thấy xác Chúa Giêsu. Họ hoang mang, không biết việc gì xảy ra. Thình lình có hai người nam, mặc áo sáng ngời xuất hiện trước mặt. Các bà sợ quá, cúi mặt xuống đất. Hai người hỏi, tại sao các bà đi tìm người sống nơi mồ mả? Chúa không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi. Các bà không nhớ, lúc còn ở Galilee, Chúa bảo Ngài phải bị phản nộp vào tay bọn gian ác, bị đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại sao? Họ liền nhớ lại lời Chúa, chạy về Jerusalem, thuật chuyện cho 11 sứ đồ và mọi người họ gặp. Nhóm phụ nữ đi thăm mộ gồm có Mary, Magdalene, Gianner, Mary mẹ Gia-cơ và mấy bà khác nữa. Các sứ đồ hoài nghi, cho là chuyện hoang đường, nhưng Phê-rơ chạy đến mộ, cúi xuống nhìn vào trong, chỉ thấy vải liệm còn đó. Ông về nhà, ngạc nhiên không biết thi hài Chúa ở đâu. Nhiều bằng cớ vững chắc, chứng cớ tỏ Ngài đang sống sau những ngày chịu chết cách đau thương. Suốt 40 ngày, Chúa cho các sứ đồ gặp Ngài nhiều lần để dạy họ về nước trời. Khi họp mặt, Chúa căn dặn, các con đừng vội ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở lại chờ đợi điều Cha hứa, như ta đã nói trước. Vì dân chỉ làm phép báp têm bằng nước, nhưng ít ngày nữa các con sẽ được báp têm bằng Thánh Linh. Trong một buổi họp, các sứ đồ hỏi, thưa Chúa, có phải đây là lúc Chúa khôi phục nước Israel không? Chúa đáp, các con không nên tìm biết giờ khắc do Chúa Cha ấn định, việc đó thuộc quyền của Ngài. Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các con sẽ nhận được quyền năng làm chứng cho ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari và khắp thế giới. Dạy bảo các sứ đồ xong, Chúa được tiếp rước lên trời đang khi họ ngắm nhìn Ngài. Một đám mây che khuất Chúa, không ai còn trông thấy nữa. Các sứ đồ còn đang đăm đăm nhìn lên trời. Thình lình có hai người đàn ông mặc áo trắng đến gần, hỏi họ, này các anh đứng ngóng lên trời làm chi? Chúa Giêsu vừa được tiếp đón về trời cũng sẽ trở lại y như cách Ngài lên trời. Khi Chúa Thánh Linh giáng trên các môn đệ, họ bắt đầu giảng một cách bạo dạn ý nghĩa sự chết, sự sống lại của Chúa Giêsu. Lắng nghe lời của Thánh Phêrô lúc đó. Vậy, xin toàn thể đồng bào nhận thức cho chắc chắn Chúa Giêsu mà đồng bào đóng đinh trên cây thập tự đã được Thượng Đế tôn làm Chúa Tể vũ trụ và cứu tinh của nhân loại. Nghe lời giảng giải, dân chúng cảm động sâu xa, liền hỏi Phêrô và các sứ đồ, thưa các anh, chúng tôi phải làm chi? Phêrô đáp, anh em phải hối cải, mỗi người phải nhân danh Chúa Giêsu chịu báp têm để được tha tội, rồi sẽ nhận được Thánh Linh. Vì Chúa hứa ban Thánh Linh cho anh em và dòng dõi cho tất cả những người ở các xứ xa lạ được Thượng Đế Chúa chúng ta lựa chọn. Luca thuật cho chúng ta nhiều điều phấn khởi và hệ trọng mà Chúa Giêsu đã làm và dạy, nhưng vì băng này có giới hạn, chúng tôi chỉ ghi thuật lại một số điều. Những phân đoạn này được chọn lựa để cho chúng ta biết quyền năng của Chúa Giêsu trên Satan tội và sự chết, và Ngài mang chúng ta đến sự cứu chuộc của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 và 17 cho chúng ta biết điều trọng đại Thiên Chúa đã làm qua Chúa Giêsu, là Đấng Thánh Luca thuật lại cho chúng ta một cách tóm tắt qua những chữ trọng yếu. Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh con một của Ngài, để tất cả những người tin nhận con Thượng Đế đều không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh cửu. Thượng Đế sai con Ngài xuống đời, không phải để kết tội, nhưng để cứu vớt loài người. Trong sách khác của Tân Ước, thơ của Phao-lô gửi cho hội thánh La Mã, cho chúng ta biết cách nào chúng ta được cứu và được xưng công nghĩa với Thiên Chúa qua sự vâng phục của chúng ta với Chúa Giêsu. Cứu Chúa quyền năng từ Thiên Chúa. Nếu miệng anh em xưng nhận Giêsu là Chúa và lòng anh em tin Thượng Đế đã khiến Ngài sống lại, thì anh em được cứu rỗi. Vì do lòng tin, anh em được kể là người công chính, và do miệng xưng nhận Ngài, anh em được cứu rỗi.